Bố y quan đạo, chương 874, trong cục ngoài cục, góc truyện audio.com, hình tượng của Uông Sâm và các anh em khác trong Uông gia có sự chênh lệch quá lớn, ví dụ như Uông Phong và Uông Tất Thu đều là những người cao lớn thô kệch làm người ta cảm nhận được sự hùng hồn hào sảng, có phong thái của đàn ông phương Bắc. Mà Uông Sâm thì hào hoa phong nhã và gầy sọn, thân thể giống như chỉ cần có gió là bị thổi bay. Hơn nữa người này còn đeo một cặp kính gọng vàng, mặc tây trang thẳng thớm, giày da bóng đến mức có thể soi gương, rõ ràng là một người nghiêm túc và nghiêm khắc. Uông Sâm bắt tay với Trương Thanh Vân, hắn rất cung kính, hắn cũng không vì Trương Thanh Vân còn trẻ mà khinh thường, mà trái lại hắn rất coi trọng buổi gặp mặt với trưởng phòng Trương. Trước khi Uông Sâm xuống Hoa Đông đã có rất nhiều người dặn dò, nhắc nhở phải làm tốt quan hệ với Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân này là người không dễ chọc vào, đây là nhận thức chung của tất cả mọi người, mà Uông Phái cũng đã chính thức nếm thiệt thòi trong tay Trương Thanh Vân. Ban đầu Nghiêm Tụng Tuấn ở Giang Nam thiếu chút nữa đã chôn vùi đời chính trị trong tay Trương Thanh Vân, đây là bài học xương máu. Mà bây giờ Trương Thanh Vân đã kinh doanh nhiều năm ở Hoa Đông, hắn có căn cơ hơn so với bất kỳ một người ngoài nào khác ở đây. Hắn là một người ngoài hiểu nhiều nhất về Hoa Đông, hơn nữa còn là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, quyền lực quá mạnh, không phải một Uông Sâm xếp sau trong thường ủy có thể so sánh. Thậm chí Uông Sâm biết rõ, mình muốn có chỗ dựa ở Hoa Đông mà không được Trương Thanh Vân giúp thì khó khăn rất lớn. Dù sao chuyện Uông Sâm tiến vào Hoa Đông cũng bị rất nhiều người phản cảm, gần bên cũng chỉ có Trương Thanh Vân là quan hệ khá tốt với Uông Phái. Trước khi đi Uông Phong đã đặc biệt dặn dò Uông Sâm, nhất định phải dựa vào Trương Thanh Vân, nhưng không nhất định phải luôn dựa dẫm. Uông Sâm rất tin phục đại ca Uông Phong, vì vậy lần đầu gặp mặt Trương Thanh Vân thì hắn đã nói rất rõ, ngược lại Trương Thanh Vân cũng không chuẩn bị đủ, không ngờ có được một thu hoạch ngoài ý muốn. Trương Thanh Vân bây giờ nhất định phải tập trung bài tẩy, hắn đề phòng lúc tranh cãi trong ban ngành trở nên gay gắt cần quyết định ở hội nghị thường ủy. Nếu khi đó hắn không có chuẩn bị trước, tuy hắn tin Tần Vệ Quốc có biện pháp nhưng sợ rằng cũng khó xử. Trương Thanh Vân không thể ỷ lại vào Tần Vệ Quốc, hắn nhất định phải nắm quyền chủ động trong tay mình. Bây giờ thường ủy Hoa Đông có tổng cộng 14 người, bên trong có Tần Vệ Quốc, Lệ Liệt và Triệu Hải Dân là quan hệ gần, cộng thêm Trương Thanh Vân thì có 4 người, nếu tính cả chính ủy quân khu Hoa Đông là Bàng Đức Công thì là 5 người. Hơn nữa Bàng Đức Công vẫn là một ẩn số, dù sao người này quan hệ rất sâu với Triệu gia, thế cho nên thái độ của Niên Tuấn Quốc là rất quan trọng. Trương Thanh Vân đã vài lần tiếp xúc với Niên Tuấn Quốc, người này khách khí với Trương Thanh Vân nhưng tuyệt đối không cùng tiến cùng lui. Hơn nữa căn cứ vào những kinh nghiệm của Trương Thanh Vân khi liên hệ với Triệu phái, quan viên Triệu phái cũng không phải là minh hữu tốt. Tất cả phái con nhà quan đều có pháp tắc cường giả, nếu anh đánh cho bọn họ rơi răng đầy đất, bọn họ sẽ kính sợ, nếu dùng tâm khí bình hòa nói chuyện hợp tác như vậy sẽ rất khó thành công. Vị trí bây giờ của Trương Thanh Vân ở Hoa Đông là rất mẫn cảm và nguy hiểm, Niên Tuấn Quốc chắc chắn sẽ không có dũng khí cùng tiến cùng lùi với Trương Thanh Vân. Nếu dưới tình huống, góc truyện audio.com, bây giờ mà Tần Vệ Quốc chỉ khống chế được 4 người cùng tiến cùng lui thì rõ ràng là quá yếu thế. Quan trọng là bây giờ chính kiến ban ngành khác biệt quá lớn, điều này rất dễ làm cho các thế lực bên ngoài đến Hoa Đông phải liên hợp lại, vì nhìn thì thấy tình cảnh bây giờ Hoa Đông sắp phá rồi lập, điều này rất phù hợp cho đám người cùng tập hợp vì một lợi ích. Nếu xem xét một cách khách quan thì đây là cục diện bất lợi cho Tần Vệ Quốc, mà cục diện này thay đổi thì Tần Vệ Quốc sẽ bị sỉ nhục ở chính Hoa Đông, hơn nữa phía sau còn có hậu quả ác liệt. Trương Thanh Vân nếu muốn bình an làm một trưởng phòng tổ chức thì cũng là hy vọng xa vời. Uông Sâm có thể biểu hiện thành ý ở thời khắc này, tất nhiên sẽ làm Trương Thanh Vân rất thích thú. Dù Uông Sâm có thật sự đáng tin cậy hay không, nhưng thái độ của đối phương đã đủ khẳng định, lúc cần thiết thì Trương Thanh Vân nhất định sẽ sử dụng. Khu hành chính khối chính quyền tỉnh ủy, phó chủ tịch tỉnh vừa nhận chức Hàn Tiên Tiến đang chăm chú báo cáo công tác cho Kiều Quốc Thịnh, hắn có thể tiến vào ban ngành thường ủy chính là nhờ sự dốc sức thúc đẩy của Kiều Quốc Thịnh, tất nhiên hai bên sẽ là tri kỷ. Tuy Hàn Tiên Tiến cũng là một thành viên phái Hoa Đông, nhưng bây giờ Hoa Đông đang suy, hắn không dám tiếp tục đứng thành hàng. Hàn Tiên Tiến rất thưởng thức Kiều Quốc Thịnh ở đặc điểm bại mà không nản lòng, trong ấn tượng của hắn thì Chủ tịch Kiều trước nay chưa từng ủ rột, dù ở vào thời điểm tốt đẹp hay khó khăn thì trên mặt Chủ tịch vẫn là nụ cười. Kiều Quốc Thịnh thua Tần Vệ Quốc ở Hoa Đông cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, Tần Vệ Quốc đã kinh doanh ở Hoa Đông quá nhiều năm, lão đã chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Tuy bây giờ Hoa Đông phái đang suy sụp nhưng Tần Vệ Quốc vẫn là hổ dữ, lão muốn dạy bảo một vị chủ tịch mới thì quá dễ dàng. Nhưng Hàn Tiên Tiến biết rõ thời gian Tần Vệ Quốc ở lại Hoa Đông sẽ không còn nhiều, tuổi đời làm quan của lão đã gần hết, hơn nữa sức khỏe cũng không tốt, khó thể tiếp tục lãnh đạo Hoa Đông đi về phía trước. Vì vậy mà cục diện phái Hoa Đông tan rã là khó thể né tránh. Vào thời điểm này Hàn Tiên Tiến được Kiều Quốc Thịnh nhìn trúng, vì vậy mà hắn cảm thấy mình rất may mắn. Giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn là rất khó, khi Kiều Quốc Thịnh tổn thất nặng thì Hàn Tiên Tiến không giúp gì, nhưng khi Hàn Tiên Tiến mê mang thì Kiều Quốc Thịnh lại thu nạp, vì vậy mà hai người căn bản coi như cùng chung hoạn nạn, quan hệ rất kiên cố. Bây giờ Hàn Tiên Tiến có thể tiến vào ban ngành thường ủy, điều này cũng làm cho Kiều Quốc Thịnh khống chế khối chính quyền càng thêm triệt để. Nếu hội nghị thường ủy thông qua kế hoạch lớn của hắn, như vậy Kiều Quốc Thịnh sẽ đi qua con sóng nhỏ, bây giờ là cơ hội hoàng kim để ngóc đầu dậy. Chủ tịch có câu không biết tôi có nên nói hay không? Hàn Tiên Tiến dùng giọng cung kính nói. Anh Hàn, có lời gì thì cứ nói, giữa hai chúng ta không có gì khó nói cả. Kiều Quốc Thịnh nói, Hàn Tiên Tiến cười hì hì nói. Với cục diện bây giờ của Hoa Đông, nếu hội nghị thường ủy hôm nay thông qua quy hoạch của khối chính quyền chúng ta thì áp dụng sẽ là khó khăn rất lớn. Bây giờ trên có chính sách thì dưới có đối sách, chúng ta khổ sở muốn quy hoạch được chứng thực khó khăn là không nhỏ. Vẻ mặt Kiều Quốc Thịnh chợt biến đổi, hắn không lên tiếng, Hàn Tiên Tiến đã nói rất rõ, thực tế đây cũng chính là vấn đề trong thể chế cán. Góc chuyện audio.com, bộ ở Hoa Đông, tuy Kiều Quốc Thịnh là chủ tịch tỉnh nhưng uy tín với tuyến dưới là không đủ, dù hắn có nghĩ tốt thì cấp dưới không chấp hành đúng, bằng mặt không bằng lòng, như vậy rất khó tạo ra thành tích. Tất nhiên Kiều Quốc Thịnh cũng biết rõ những băn khoăn của Hàn Tiên Tiến vào lúc này. Cục diện hiện tại rõ ràng là chính kiến ban ngành khác nhau quá lớn, đặc biệt là Hải Phái đang muốn thúc đẩy trong sạch hóa bộ máy chính trị, đồng thời cũng muốn thúc đẩy phòng tổ chức đẩy mạnh cải cách, đây đều là những hành động gây áp lực cho bí thư. Lúc này Kiều Quốc Thịnh không muốn đi vào trong tranh đấu kia, nhưng bây giờ Hàn Tiên Tiến đã nói ra thì rõ ràng là một lời nhắc nhở. Dù Kiều Quốc Thịnh có tình nguyện hay không thì bắt buộc có cơ hội phải xen vào, khoảnh khắc quan trọng phải đưa ra quyết định. Hàn Tiên Tiến thấy vẻ mặt Kiều Quốc Thịnh âm tình bất định thì nói. Theo cái nhìn của tôi thì công tác tổ chức của chúng ta có vấn đề, Trương Thanh Vân là trưởng phòng tổ chức được kỳ vọng rất cao nhưng bây giờ xem ra năng lực cũng có hạn, có quá nhiều lo lắng. Đây rõ ràng đều là những ảnh hưởng đến từ bí thư. Hừ, bạn đang xem tại truyện full www. Truyện full Kiều Quốc Thịnh hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt càng khó nhìn. Hắn cũng không phải tức giận vì Trương Thanh Vân, hơn nữa nhắc đến Trương Thanh Vân cũng không có cảm giác gì quá mạnh. Trước kia Kiều Quốc Thịnh một lòng muốn đẩy Trương Thanh Vân về thủ đô, không ngờ sự việc ván đã đóng thuyền cũng có biến đổi. Trương Thanh Vân không những không về thủ đô, ngược lại còn xuống Hoa Đông nhận chức trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Bây giờ uy vọng của trưởng phòng tổ chức Trương Thanh Vân là rất cao, khí thế quá lớn. Điều vượt qua dự kiến của Kiều Quốc Thịnh chính là Trương Thanh Vân chỉ tùy tiện xuống tuyến dưới khảo sát một lần, lúc đó các thành phố tuyến dưới phụ trách tiếp đãi còn long trọng hơn cả Kiều Quốc Thịnh hắn. Bây giờ Trương Thanh Vân ngồi chiếc ghế thứ 5 trong hội nghị thường ủy, nhưng Kiều Quốc Thịnh cảm thấy trong Hoàng Thiệu thì ngoài Tần Vệ Quốc chỉ còn lại một mình Trương Thanh Vân nổi danh nhất. Bây giờ tình thế ở Hoa Đông là liên tục tan rã, người có thể chống đỡ cục diện chính là Tần Vệ Quốc, nhưng ngoài bí thư tỉnh ủy thì Trương Thanh Vân cũng là một nhân vật số 1. Quan trọng là danh tiếng của Trương Thanh Vân đối với các thành phố tuyến dưới là rất cao. Khi nói về vấn đề xây dựng ở Cảng Thành, trước đó Kiều Quốc Thịnh đã thị sát Cảng Thành, hắn đã đưa ra nhiều nghi vấn và đề nghị Cảng Thành phải thật sự cầu thị trong quy hoạch và xây dựng, phải chú ý phân tích vấn đề cực kỳ cụ thể. Thực tế thì Kiều Quốc Thịnh đang nói về những kẽ hở trong xây dựng ở Cảng Thành, hắn thấy vài nơi khai phá quá rầm rộ. Khi đó hắn mới vừa nhận chức ở Hoa Đông, vì vậy ăn nói phải uyển chuyển, hy vọng có thể làm cho ban ngành đảng ủy chính quyền Cảng Thành coi trọng. Nhưng sự thật sau đó đã chứng minh những lời nói của Kiều Quốc Thịnh không có chút tác dụng, tuyến dưới vẫn làm theo ý mình. Nhưng khoảng thời gian trước Trương Thanh Vân đến Cảng Thành, tình cảnh hoàn toàn không giống với Kiều Quốc Thịnh, hắn vừa đến đã nổi giận, nghe nói còn vỗ bàn mắng người, chỉ mắng vài câu mà đảng ủy chính quyền Cảng Thành đã hoạt động cực kỳ hiệu quả. Không những tìm ra sai lầm trong công tác ở Cảng Thành, hơn nữa còn kéo những người tương quan ra truy cứu trách nhiệm, bí thư quận Hoàng Lăng. Góc chuyện audio.com, bị kỷ luật, hiệu suất công tác như vậy đã đủ chứng minh uy tín của Trương Thanh Vân ở tuyến dưới là rất cao, thậm chí còn cao hơn cả một chủ tịch là Kiều Quốc Thịnh. Trong lòng Trương Thanh Vân cũng không muốn đẩy nhanh cải cách. Kiều Quốc Thịnh thầm nói, trong lòng hắn căn bản không xem Trương Thanh Vân là người ngoài của phái Hoa Đông. Người này có uy vọng quá cao trong phái Hoa Đông, nói hắn là người ngoài thì có ai tin. Trong lòng Kiều Quốc Thịnh biết rõ, dù Trương Thanh Vân là người ở bên trong hay ngoài phía Hoa Đông thì tuyệt đối cũng phải có một trận chiến. Cuối cùng Hoa Đông cũng phải phá rồi lập, một trận chiến sẽ quyết định tất cả, mà trận chiến này rất có thể sẽ là bước ngoặt cho chính đàn Hoa Đông cách Trương.